Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có một bài nói về thái độ đối với chính mình. Nhưng trước hết là ca khúc Niềm Vui Mới qua tiếng hát Như Thảo. Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Niềm Vui Mới. Và bây giờ là bài Thái độ đối với chính mình. Trước hết kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong Luca chương 18, câu 9 đến câu 17. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh rẻ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giê-xu, cho được Ngài giờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì không được vào đó. Thái độ cậy mình hay thái độ hợm mình là đặt mình lên cao hơn người khác, cho nên cũng coi thường người khác. Đây là thái độ như thế nào? Luca ghi, Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh rẻ kẻ khác. Chúng ta tóm tắt lại phần kinh thánh trên để có thể hiểu điều Chúa dạy. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc đảng Pharisee và một người thu thuế. Theo quan điểm xã hội đương thời, người Pharisee hơn xa người thu thuế về nhiều phương diện, học thức, giàu sang, tuân giữ giới luật, có quyền hành và được cộng đồng vị nể. Trong khi đó, người thu thuế tuy nhiều tiền của, nhưng bị xã hội khinh miệt vì làm tay sai cho đế quốc La Mã, ức hiếp dân nghèo, lạm thu tiền thuế, làm giàu trên mồ hôi nước mắt người dân. Sự việc được ghi nhận trong phân đoạn kinh thánh này không phải ở cuộc sống ngoài đời, nhưng trong khung cảnh đền thờ, trong một sinh hoạt tôn giáo khá thiêng liêng và riêng tư là giờ cầu nguyện. Cả hai đều có lòng đến đền thờ, cả hai đều thấy cần dâng lên Chúa lời cầu nguyện, nhưng với những động cơ khác nhau. Có lẽ chúng ta đã từng đến trong một buổi cầu nguyện tại nhà thờ, có người đến với lòng sốt sắng trông mong được thờ phượng Chúa, muốn được nghe lời Chúa, muốn được tương giao với Chúa, muốn cầu thay cho người khác. Có người đến theo thói quen, hoặc là thuận tiện thì đi, nhưng cũng có người đi một cách dửng dưng hoặc miễn cưỡng. Tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh, tùy mức độ đức tin, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng giờ cầu nguyện trong nhà thờ là thì giờ thiêng liêng. Cả người Pharisee và người thu thuế đều suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, khi nghe lời cầu nguyện của từng người, chúng ta sẽ thấy rõ hơn từng con người ấy và bài học Chúa dạy. Lời cầu nguyện của người Pharisee cho thấy ông ta cầu nguyện không phải để kêu xin Chúa, nhưng là để khoe với Chúa về nếp sống đạo. Đây là một thái độ rất lạ, nói lên một tình trạng tâm trí rất cứng cỏi, với những thành kiến không lay chuyển về chính ông ta. Tất nhiên, với nhiều kiến thức tôn giáo, ông ta biết Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, đấng biết rõ ông ta từ trong ra ngoài. Tại sao ông ta phải kể lể khoe khoang? Chỉ có thể hiểu được điều này khi thấy rằng người Pharisee này rất chân thành trong lời cầu nguyện trên, chân thành trong cái khung tâm trí đầy thành kiến của mình. Từ quá lâu, ông ta đã nghĩ về mình như thế, tin rằng mình như thế, rồi biết chắc về mình như thế. Không gì có thể thay đổi được hình ảnh đó trong tâm trí ông ta về ông ta. Ông ta tin chắc, rất quả quyết, ông ta là một người công chính với tất cả những bằng chứng thực tế. Tôi không tham lam, không bất nghĩa, không gian dâm. Trong thực tế tôi kiêng ăn một tuần hai lần, dâng nộp 1/10 mọi món lợi của tôi. Ông ta tin chắc, ông ta biết rõ chính mình. Vì ai biết rõ mình hơn chính mình? Ông ta biết chắc mình là một người tốt. Với quan điểm vững như núi đá như thế về chính mình, ai có thể thay đổi được nếu Chúa không là một cơn động đất? Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những người như thế, tin chắc mình là người tốt. Một người tốt thì không cần Chúa. Hơn nữa, người nào nghĩ mình tốt, thập phần toàn hảo, thì cũng là người có hàm ý bảo rằng Chúa nói sai, vì Chúa từng khẳng định rằng mọi người đều là tội nhân. Người cho Chúa nói sai thì làm thế nào có thể được Chúa chấp nhận? Làm thế nào được Chúa soi sáng? Đến với Chúa, phải đến với lòng khiêm nhường và lòng ăn năn, vì Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường, như sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định. Còn người thu thuế thì sao? Ông ta đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng, lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Hiển nhiên người này đến với Chúa với lòng hạ mình và ăn năn thật. Thái độ đến với Chúa cầu xin ơn thương xót cho thấy ông ta biết rõ con người xấu xa, gian ác, bất xứng của mình và ăn năn hối cải. Ông ta đến với Chúa không để khoe khoang hay kể công, nhưng để xin Chúa xót thương. Chúa Giê-xu khẳng định, thái độ được Đức Chúa Trời đoái đến là thái độ của người thu thuế, chứ không phải của người Pha-ri-si. Và Chúa kết luận, ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Phần Kinh Thánh kế tiếp từ câu 15 đến câu 18 nói về tấm lòng trẻ thơ được Chúa chấp nhận. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giê-xu, cho được ngày giờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không được vào đó. Chúng ta phải thấy rằng, khi đã lớn tuổi, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại để có được một tấm lòng ngây thơ như trẻ con. Đầu óc tâm trí chúng ta đầy sạn, không thể nào sửa đổi hay điều chỉnh gì được. Để có tấm lòng trẻ thơ, cần có một phép lạ tái tạo từ Chúa. Và chúng ta nhớ đến Phúc Âm Giăng chương 3 với luật gia Nicodem. Chúa dạy rằng, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà tái sinh, thì không thể nào vào nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát Thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.